Chương 740, uy lực của yêu hoàng kích. Đúng vậy, trong lòng Lạc Trần, Liên Uy Ngưỡng chính là thần, một niềm tin sống động. Giờ đó, Lạc Trần hoàn toàn không có ý định nói chuyện gì với Tiêu Họa. Thư ánh hàm quang đã được Lạc Trần nắm chặt trong tay. Lạc Trần cũng hiểu rõ sự chênh lệch giữa mình và Tiêu Họa. Vì vậy hắn không sử dụng bất kỳ chiêu thức nào của sáng thế thần quốc, mà chỉ dùng chính thanh kiếm thừa ảnh hàm quang của mình để chiến đấu. Nếu không, hắn sẽ không có lấy một nửa cơ hội chiến thắng. Hai người sáng thế thần quốc này chiến đấu như một cuộc thanh lý môn hộ. Vì vậy họ sẽ chiến đấu đến cùng, không chết không thôi. Ngoài bốn người họ, Tôn Ngộ Không và Liên Uy Ngưỡng, Diễm Thần và Tê Chiếu vẫn chưa ra tay. Hay là chúng ta cùng một phe, không phải tốt hơn sao? Tôn Ngộ Không không chỉ không phản bác mà còn gật đầu đồng ý. Ngươi nói không sai, ta không có thù hận với Tê Chiếu hay ngươi. Đây vốn là một thế giới tôn trọng sức mạnh. Cá lớn nuốt cá bé là quy luật cơ bản của thế giới này. Kỳ thực ta cũng không có mong muốn gì quá lớn về cuộc tranh đoạt quyền lực này. Nhưng nhiều lúc, con người ta không thể tự do lựa chọn. Tô Ngộ Không nói không sai. Từ đầu, hắn không ý định tranh đoạt hay đạt được bất cứ điều gì. Nguyện vọng lớn nhất của hắn từ trước đến nay là được sống hạnh phúc bên sư phụ, sư nương, hầu tử hầu tôn và các huynh đệ trên Hoa Quả Sơn. Tất nhiên, nếu họ có ý định riêng, Tôn Ngộ Không cũng rất sẵn lòng. Hắn không thích tranh đấu, không thích chiến tranh, càng không thích cái chết. Nếu có thể, hắn muốn mãi mãi là một Mỹ hầu vương không màng danh lợi. Nhưng trên thực tế, ngay từ khi sinh ra, hắn đã bị cuốn vào vòng xoáy mâu thuẫn bởi đủ loại thế lực. Tôn Ngộ Không chưa bao giờ có được một ngày thực sự sống cuộc đời của chính mình. Trong quá trình này, hắn đạt được rất nhiều nhưng cũng mất đi rất nhiều. Quen biết và gắn bó với một số người nhưng cũng chứng kiến sự ra đi của nhiều người khác. Do đó, sau bao nhiêu thăng trầm, Tôn Ngộ Không cuối cùng đã ngộ ra một điều. Miễn là con người còn có lòng tham, sẽ không bao giờ có được hòa bình và an bình vĩnh cửu. Vì vậy, nếu muốn biến nguyện vọng của mình thành hiện thực, hắn chỉ có một cách duy nhất, đó là vươn lên vị trí đỉnh cao trong vũ trụ này. Khi có được sức mạnh vô địch, lời nói của hắn sẽ trở thành mệnh lệnh, ý chí của hắn sẽ trở thành quy luật. Chỉ có như vậy mới có hòa bình chân chính. Lúc này, Tôn Ngộ Không mới nhận ra rằng, chỉ có chiến đấu mới có thể bảo vệ những điều quý giá nhất. Hắn không biết con đường phía trước sẽ ra sao, nhưng hắn biết mình phải tiếp tục tiến bước. Nếu việc vẫn là chi mộ vẫn chưa phải là điểm cuối cùng, vậy hắn sẽ chiến đấu cho đến khi trở thành đệ nhất vũ trụ, thiết lập lại trật tự và luật lệ mới. Hãy để mọi thứ được thanh tẩy, loại bỏ hết bụi bẩn. Chính vì vậy, hắn mới chiến đấu với Linh Uy Ngưỡng. Hắn hiểu rõ Linh Uy Ngưỡng. Giống như Như Lai năm xưa, đã bị quyền lực che mờ tâm trí. Do đó, Linh Uy Ngưỡng phải chết. Không cần nói thêm gì nữa. Hãy chiến đấu, chỉ khi người chết, ta mới có thể tiếp tục tiến bước. Tôn Ngộ Không gầm lên. Vung kim cô bổn lao tới. Bị kỵ lân tỏa giam cầm, Linh Uy Ngưỡng giờ đây chẳng khác gì một phạm nhân. Ngoại trừ thể xác cường tráng và sức sống mãnh liệt hơn, không gian xung quanh rung chuyển dữ dội. Tôn Ngộ Không xuất hiện ngay sau Linh Uy Ngưỡng. Kim cô bổng trong tay hắn được bao phủ bởi một lớp cát bụi hoang vu tinh tế. Sau khi thực lực tăng tiến, tất cả năng lực của Tôn Ngộ Không đều tiến hóa. Trước đây, không gian xa vẫn là từng hạt cát nhỏ bé. Tuy mắt thường không nhìn thấy nhưng có thể cảm nhận được sự hiện diện của chúng. Giờ đây, tất cả không gian xa đã hòa nhập hoàn toàn vào không gian xung quanh, khiến cho hành động của Tôn Ngộ Không càng thêm bí ẩn và khó lường. Ngoại trừ những cường giả vô cùng nhảy bén với lực lượng không gian, hơn nữa, sau khi dung hợp hoàn toàn với trấn giới thiên bi, hoang thổ số 3, Tôn Ngộ Không có thể sử dụng hoàn toàn sức mạnh của nó. Bóng người hai màu đen trắng từng bị phong ấn trong thiên bi giờ đây đã được giải phóng. Tôn Ngộ Không không chỉ có thể sử dụng chúng, mà còn hoàn toàn kiểm soát được. Sức mạnh của hoang thổ bi cũng được nâng cấp đáng kể. Lớp cát bụi hoang vu giờ đây sở hữu khả năng phá vỡ phòng thủ, lợi dụng lực hấp thụ mạnh mẽ để phá vỡ hầu hết mọi rào cản và phòng ngự. Khi được bao phủ trên kim cô bổng, nó biến cây gậy này thành vũ khí vô kiên bất tội. Tuy nhiên, cú đánh của Tôn Ngộ không hề làm tổn hại đến Linh Uy Ngưỡng. Nó bị chặn lại bởi một cây trường kích màu tím kim loại. Cát bụi hoang vu bám vào kim cô bổng nhanh chóng lan ra cây trường kích, nhưng không có tác dụng gì. Nó không chỉ không thể làm tổn hại đến cây trường kích, mà còn không thể xuyên qua hào quang phát ra từ nó. Nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Tôn Ngộ Không, Linh Uy Ngưỡng bình thản nói, hãy để ta giới thiệu cho ngươi một thứ, vũ khí mới của ta. Sau khi dung hợp vô tướng thần kiếm với vô tướng tuyệt tung của đạo chuẩn Tê Chiếu, một loại vũ khí hoàn toàn mới và mạnh mẽ nhất đã ra đời. Yêu Hoàng Kích. Nói thật, sự ra đời của Yêu Hoàng Kích này phải cảm ơn ngươi rất nhiều. Vì vậy, hôm nay, ta sẽ dùng nó để thử sức mạnh của ngươi. Yêu hoàng kích tỏa sáng rực rỡ với sắc vàng tím, bảy màu hào quang lấp lánh bao quanh. Mặt trước của cây kích khắc họa hình ảnh tinh thần vũ trụ, mặt sau là cảnh tượng vạn yêu quỳ lạy. Quả đúng là khí thế phi phàm, xứng đáng với danh xưng binh khí mạnh nhất mà Linh Uy ngưỡng dành cho nó. Yêu hoàng kích không chỉ sở hữu khí linh như các chí tôn thần khí khác, mà khí linh này còn có tu vi thiên tôn. Chỉ với một cây yêu hoàng kích, đa số cường giả cùng cấp đều khó có thể là đối thủ. Dù sao, yêu hoàng kích chính là sản phẩm hoàn toàn dung hợp từ vô tướng thần kiếm. Thanh gươm đã từng chém giết Minh Tôn chân thân, vừa dứt lời, ý niệm của Linh Uy ngưỡng chớp động, thất thải quang hoa trên yêu hoàng kích càng thêm rực rỡ. Sau đó, hắn vung tay đẩy kim cô bổng của Tôn Ngộ Không ra xa, nhìn vào vũ khí trước mắt. Tôn Ngộ Không có thể rõ ràng cảm nhận được chiến ý và sát ý mãnh liệt toát ra từ nó. Uy lực của yêu hoàng kích mạnh mẽ đến mức khiến Tôn Ngộ Không nghi ngờ rằng ngay cả bản thân mình ở thời điểm hiện tại cũng không chắc chắn có thể tiêu diệt Linh Uy ngưỡng. Xem ra, trong thời gian Tôn Ngộ Không trở nên mạnh mẽ, Linh Uy ngưỡng cũng không hề lãng phí thời gian. Không chỉ vậy, Tôn Ngộ Không còn cảm nhận được một cảm giác quen thuộc nhưng lại tràn ngập địch ý từ Tê Chiếu. Hắn biết rằng khí tức trên người Tê Chiếu đã bị một người khác chi phối. Khí tức đó thuộc về Minh Tôn. Do đó Tôn Ngộ Không có thể khẳng định rằng Tê Chiếu đã hoàn toàn tiếp nhận truyền thừa của Minh Tôn. Sức mạnh hiện tại của Tê Chiếu có thể sánh ngang với Linh Uy ngưỡng, và không rõ liệu Diễm Thần có thể là đối thủ của hắn hay không. Tuy nhiên, Tôn Ngộ Không cũng không quá lo lắng, hai người Tê Chiếu và Diễm Thần nhiều nhất chỉ có thể đánh trọng thương nhau, không ai dám giết chết ai. Ngay khi cảm nhận được khí tức trên người Tê Chiếu, Tôn Ngộ Không chợt suy nghĩ về một điều. Khí tức của Tê Chiếu không xa lạ gì với hắn, khi lần đầu tiên cảm nhận được nó, Tôn Ngộ Không khi đó là lúc hắn mới đạt được chấn giới thiên bia. Khí tức của Tê Chiếu giống hệt với bóng người màu đen trong chân giới thiên bia, và khí tức trong tim Tôn Ngộ Không cũng giống với bóng người màu trắng. Do đó, Tôn Ngộ Không có thể suy đoán rằng hai bóng người hắc bạch trong chân giới thiên bia chính là Minh Tôn và Khai Tịch Giả. Trong đầu Tôn Ngộ Không lóe lên vô số ý nghĩ, tay hắn cũng không ngừng ra đòn. Chỉ trong vài nhịp thở, hắn đã giao chiến với yêu hoàng kích hàng trăm lần. Sau hàng trăm lần va chạm, ưu nhược điểm của hai loại vũ khí đã bộc lộ rõ ràng. Yêu hoàng kích là một vũ khí tuyệt luôn được dung hợp từ vô tướng thần kiếm, trong khi kim cô bổng trước đây chỉ là một chí tôn thần khí ủy chí, thậm chí không thể coi là chí tôn thần khí thực sự. Mặc dù sau này kim cô bổng cũng đã tiến hóa một lần, nhưng hiện tại nó cũng chỉ là một chí tôn thần khí bình thường. Lúc này, trên thân kim cô bổng đã chi chít vết thương, nếu tiếp tục chiến đấu hơn trăm hiệp nữa, kim cô bổng có thể sẽ bị hủy hoàn toàn. Khi kim cô bổng bị hủy, thế giới bên trong nó cũng sẽ sụp đổ. Hơn nữa, khí linh của kim cô bổng còn chưa hoàn thiện, khiến Tôn Ngộ không thể điều khiển nó chiến đấu một mình. Nói về khí linh, kim cô bổng thậm chí còn không bằng xích huyết du long côn trong tay Lục Nhĩ Mi Hầu. Đại sư huynh, tiếp lấy. Tiểu Bạch Long ở bên cạnh quan chiến đã sớm nhận ra tình cảnh khó khăn của Tôn Ngộ Không. Không chút do dự, hắn ném kim chủy của mình về phía Tôn Ngộ Không.